Kính thưa quý vị, sau một cái thời gian tôi phải tạm dừng một vài cái chương trình của mình vì cuối năm bận rộn và cũng là vì chẳng có cái đề tài gì nó mới. Suốt ngày cả xã hội quay cuồng vì cái dịch bệnh Covid vớ vẩn. Nói chung là tôi không quan trọng, tôi không quan tâm. Thế thì hôm nay nhân một cái dịp mà chúng ta chắc cũng nhiều người nói tới, cũng biết tới, thì là 30 năm của cái cuộc sụp đổ của Liên Xô đó, thì nói chung đây là một sự kiện lớn mang tầm lịch sử và cũng được nhiều người ở Việt Nam người ta nói tới, nói đúng ít sai nhiều có, nói đúng nhiều sai ít cũng có, mà nói sai nói láo toét, nói tuyên truyền bậy bạ lại đầy, và đặc biệt là trên TV rất nhiều. Thế thì hôm nay tôi cũng không có cái tham vọng nói hết về cái sự kiện này. Thế nhưng mà nó lại rất liên quan. Bởi vì không hiểu sao một cơ duyên nào mà tôi lại tự nhiên lại thấy khá là nhiều người chia sẻ với những cái góc độ khác nhau về cái gọi là cái bài diễn văn từ chức của ông Gorbachev. Thế nhưng nó chỉ là một cái bài diễn văn, nó là cái kết quả tất yếu của một cái lịch sử, một cái tiến trình rất là lâu dài rồi. Thế nhưng mà do một cơ duyên nào đấy thì tự nhiên nó hiện ra nhiều, cho nên là tôi quyết định nói về cái bài diễn văn này. Tất nhiên là diễn văn này nó không phản ánh toàn bộ, nó không nói lên toàn bộ, bởi vì nó ngắn thôi mà, nên nó không thể nào mà cụ thể tỉ mỉ chi tiết về những gì diễn ra trong lịch sử Liên Xô từ năm 1985 khi mà Liên Xô bắt đầu cải tổ, hay thậm chí là từ trước đấy khi mà Liên Xô rơi vào những cái mầm mống khủng hoảng vân vân, thì nó không thể nào mà nói hết được, cũng như nói là cái quá trình này nó diễn ra như thế nào và cuối cùng đến năm 1991 ra sao. Thì nó không phải là một cái cuốn sách lịch sử đủ dung lượng. Tất nhiên là tôi cũng không dành thời gian vào cái đánh giá của con người ông Gorbachev, công của ông ta, tội của ông ta, hay là cái chủ quan gì đó, mà chỉ đơn giản là tôi thấy cái bài diễn văn này thì tôi chia sẻ một chút. Tất nhiên nó liên quan tới tất cả những cái điều mà tôi vừa nói, thế nhưng mà nó không phải là tất cả. Thế thì cái diễn văn từ chức của Gorbachev, của Mikhail Gorbachev vào ngày 25 tháng 12 năm 1991 ấy, nó rất là ngắn thôi thưa quý vị. Trên truyền hình thì người ta đọc lên, ông ấy đọc lên chỉ có 12 phút thôi. Nếu mà so với tất cả những cái diễn văn trước đó của những vị lãnh tụ cộng sản trước đấy, hay của chính Gorbachev trước đấy luôn, thường là dài đến vài tiếng đồng hồ, thì đây là thực sự là một cái bài diễn văn ngắn, dễ đọc, dễ theo dõi. Tất nhiên là cái gì nó cay đắng thì người ta không muốn kéo dài, còn những cái gì là phô trương, những cái gì thể hiện cái sự gọi là hiểu biết mù quáng của mình thì người ta lại thích kéo dài, thành ra những cái bài diễn văn lê thê. Nó không sao. Thế thì mở đầu của cái bài diễn văn này, ông Gorbachev, ông ấy nói tới một cái tình trạng có thể gọi là cái hiện hữu không thể nào có chối cãi được. Và mặc dù là tôi thấy là nhiều người á, ở Việt Nam khi mà nói về lịch sử Liên Xô thời kỳ này thì thường là tìm cách tránh né nó đi, không muốn nói tới. Thế Gorbachev nói gì? Ông nói rằng một cái thực tế vào cái thời kỳ đó, ông nói về một cái đất nước Liên Xô với dường như là có mọi thứ trên đời, từ đất đai rộng rãi, tài nguyên dầu khí, vàng bạc đá quý dồi dào, chưa kể đó là con người tài năng và rất nhiều chất xám, rất nhiều nhà khoa học ấy. Vậy mà mức sống của Liên Xô lại kém hơn và ngày càng tụt hậu. Đấy là theo tôi nói, theo tôi nghĩ đấy là nói giảm nói tránh rất nhiều. Thực tế cho thấy là cái đời sống của nhân dân Liên Xô khi đó cực kỳ đói kém và khổ sở, cũng như là nền kinh tế nó đã ngày càng yếu yếu đuối và không thể vận hành được. Đấy, cho nên là chúng ta phải hiểu tại sao mà Gorbachev nói đến cái điều này, ông phải nhấn mạnh ngay đầu tiên, bởi vì không phải đây là một đất nước Liên Xô hùng mạnh đang bay lên vũ trụ rồi đang có tên lửa hạt nhân rồi tàu ngầm rồi vũ khí tự nhiên đùng cái nó sụp đổ. Không phải, Liên Xô đã phải chịu những cái tụt hậu và những cái gọi là lạc hậu, tức là những cái yếu kém về kinh tế từ lâu rồi. Con người thì không thể nào mà nhịn ăn nổi một vài ngày cho đến một tuần, chắc là chết luôn, hoặc là nhiều hơn, cũng không rõ. Thế nhưng mà cả một đất nước phải gọi là sống dưới cái sự đói kém thì cái mức gọi là cái giới hạn nó có lên tới 5 năm, 10 năm, thậm chí 15 năm, cho đến khi mà đầu óc cũng như là đầu óc của cái giới lãnh đạo cũng như là bối cảnh của xã hội nó thay đổi thì mọi thứ nó mới chấm dứt được. Ở đây chúng ta phải thấy rằng là thực chất là Liên Xô đã khủng hoảng từ cái mặt cơ bản nhất của đời sống, đấy là mặt kinh tế, từ rất lâu rồi. Từ trước cái ngày định mệnh 25 tháng 12 năm 1991, rất lâu rồi. Thậm chí trước cả khi Gorbachev lên nắm quyền, nó đã trải qua rất nhiều cái gọi là sự tụt hậu đi so với cả cái thời có thể coi là huy hoàng, khi mà Liên Xô đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa. Thế thì cái tình hình đó nó khiến cho Liên Xô bắt buộc phải thay đổi, và cái sự kiện ngày hôm đó nó chỉ là cái một dấu mốc đánh dấu mà thôi. Nhưng cái diễn văn của ông ấy làm chúng ta không thể quên và không nên quên. Và đừng ai nghĩ rằng là Liên Xô đang giàu có tươi đẹp tự nhiên đùng một cái thay đổi. Không, nó đã thối nát, đã mục ruỗng lắm rồi và rất cần phải thay đổi. Ừ. Thế thì sau cái bối cảnh đó thì Gorbachev ông nói tới nhiều cái, có những cái nó cũng lằng nhằng, cái nó nói về lịch sử. Nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến hai điểm, có thể coi là hai điểm căn bản dẫn tới cái sự sụp đổ của Liên Xô. Thế thì chúng ta hay nói tới Liên Xô sụp đổ, cái điểm đầu tiên này, chúng hay nói tới Liên Xô sụp đổ. Vậy là Liên Xô sụp đổ nghĩa là gì? Chúng ta biết Liên Xô hay là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết không phải là một nước, và là, xin lỗi, không phải là một cái quốc gia đơn nhất, mà nó là một cái liên bang của nhiều nước cộng hòa ở bên trong. Thế thì gọi là về mặt chính thức và cũng như là về mặt lý tưởng ấy, thế thì đây là một cái liên bang của nhiều nước cộng hòa mà Nga chỉ là một nước trong đấy thôi. Tất nhiên là nước lớn nhất thì không nói, nhưng mà nó có nhiều nước khác, và sở dĩ họ liên bang lại cùng với nhau là bởi vì họ cùng chia sẻ một cái lý tưởng, một cái con đường, một cái sứ mệnh, đấy là xã hội chủ nghĩa. Nhưng thưa quý vị, đó chỉ là gọi là gì, gọi là lý tưởng, gọi là cái hão huyền mà thôi. Thực chất Liên Xô ấy là một tập hợp của những cái nước mà kể từ sau cái cuộc chiến tranh thế thứ hai với cái nước Nga thuộc phe thắng trận, và họ chiếm được, nói là chiếm được thì cũng hơi quá, nhưng mà họ giành ảnh hưởng được và họ có thể gọi là thao túng được bản thân những cái nước đó, nhất là những cái nước gọi là phản kháng rất là mạnh mẽ, Latvia, Litva, Estonia, Armenia, nó chả biết chủ nghĩa cộng sản là cái quái gì, thật sự là như thế, chỉ là nghe cho vui vậy thôi. Nó chỉ có ở trong lòng của những nước đấy, đấy là một cái tinh thần của chủ nghĩa dân tộc rất là to lớn, và nó chỉ trực chờ một ngày để bùng nổ ra mà thôi. Còn cái việc mà Liên Xô á, chúng ta biết rằng khi mà Liên Xô bắt đầu sụp đổ á, nó bắt đầu từ các cái cuộc khủng hoảng kinh tế ở từng hay là ở tất cả các cái quốc gia thành viên. Và khi mà cái cuộc khủng hoảng đó nó càng mãnh liệt lên thì người ta càng ngày càng đặt dấu hỏi về một cái chính quyền trung ương gọi là Liên bang Xô Viết, liệu nó có đủ sức mạnh hay là cái mô hình của nó có thực sự phù hợp với cả một cái nền kinh tế của từng quốc gia thành viên hay không. Thế thì chúng ta biết rằng là việc mà duy trì một cái liên bang rộng lớn như vậy, nó cũng có những cái sức ép. Đấy là gì? Là phải trợ cấp, là phải nuôi dưỡng những cái quốc gia thành viên, những cái nước mà có nhiều nước là cũng nghèo đói, có nhiều nước là cũng lạc hậu. Thế nhưng mà khi cả một cái nền kinh tế nó yếu kém rồi thì không thể nào mà nuôi dưỡng chiều chuộng được. Và khi đó, đó chính là cơ hội cho các cái chủ nghĩa dân tộc ở những cái nước cộng hòa nho nhỏ đó, là họ gọi là họ muốn bứt ra, họ không muốn nằm trong cái liên bang này nữa, bởi vì cái lý tưởng này nó quá là xa xôi, xa vời, và thực tế là họ chẳng có cái lý tưởng này trong đầu, tưởng xã chủ nghĩa không, họ không chia sẻ cái lý tưởng đấy cùng với cả nước Nga, mà họ cần có một không gian riêng, một cái sự độc lập và tự chủ cho dân tộc của họ. Quý vị, đó là điều đầu tiên chúng ta thấy được. Liên Xô sụp đổ chính là sự sụp đổ của các cái nước, của một cái nước liên bang đó. Và chúng ta cũng được nhắc lại cái nghị định thư Alma Ata đúng không? Để mà hình thành nên những cái cộng đồng các cái quốc gia độc lập. Đó. Và đó chính là một cái điểm có thể gọi là chí cốt đánh vào cái sự tồn tại của Liên Xô và của chế độ xã hội chủ nghĩa. Khi mà cái sức mạnh của nó tan rã hết rồi, các quốc gia thành viên, các nước liên bang là ai người đấy đi một nơi. Vấn đề thứ hai á, khi mà người ta nói trong cái bài diễn văn này nó toát ra, đấy là ở cái gọi là cái kết quả của cuộc cải tổ. Thực ra thì từ năm 1985 đến năm 91 đã có những cái cuộc cải tổ do Gorbachev, ông ấy đề xuất ra. Đó, người ta gọi là dùng cái từ là cải tổ để dịch từ tiếng Nga ra. Thì tất nhiên là ông ấy, tức là Gorbachev, phải nói rất là nhiều về cái điều này rồi. Thế nhưng thực sự của điều đấy là gì? Tôi cho rằng là trong cái cải tổ này, trong cái bài diễn văn này này, Gorbachev vẫn gọi là cố gắng bao biện cho cái cải tổ của mình. Ông ấy vẫn coi rằng đây là một cái cuộc cải tổ mà có cái tính là đúng đắn về mặt lịch sử. Và ông ấy cũng nhấn mạnh tới, tất nhiên là cũng điểm qua những cái vấn đề về về tư hữu, rồi về gọi là tạo điều kiện cho những cái cổ phần hóa, tư nhân hóa, vân vân. Đấy là về kinh tế, xong rồi đến chính trị là mở rộng các quyền, về cho các quyền tự do bầu cử vân vân ấy. Thế nhưng mà theo tôi ấy, thực chất đó chỉ là một cái sự bao biện. Cái bước đầu tiên và cái mong muốn của Gorbachev đấy là tiếp tục bảo vệ và duy trì cho cái nhà nước Liên Xô. Và ông ta đã nghĩ rằng là kinh tế Liên Xô có thể phục hồi được, có thể cải tổ được và có thể làm cho nó trở lại tốt đẹp như xưa được, với cả cái khả năng có thể gọi là tranh hùng với cả các nước khác. Thế nhưng mà với một cái thể chế nó đã thối nát tan nát rồi thì không thể làm gì được, bởi vì là cái nền kinh tế tụt hậu chính là do cái thể chế toàn trị nó gây ra, và do cái mô hình kế hoạch hóa tập trung nó vô lý và nó sai lầm. Lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ nói về cái gọi là cái kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nhưng mà ở đây thì chúng ta biết nó là một cái rất là sai lầm. Thế thì cái mà tự Gorbachev ca ngợi mình ấy, đấy là về cái gọi là đột phá trong cái chuyển đổi dân chủ, tự do rồi quyền con người vân vân. Tôi cho rằng đến tận ngày nay nước Nga cũng chẳng có nhân quyền nữa, là vào năm 91 mà ông ta nói liên thiên, chỉ nói hớt theo cái thời thượng của thế giới thôi. Thực ra ấy, đúng là Gorbachev đã có những cái cải tiến về mặt xã hội và mặt chính trị, đặc biệt là về mặt bầu cử. Thế nhưng đó cũng chỉ là những cái cách thức của ông ta để mà gọi là triệt tiêu những cái phe phái gọi là đối nghịch với mình ở trong đảng mà thôi, chứ không phải thực tâm ông ta muốn như vậy. Và kết quả đấy là gì? Cuối cùng cái thể chế đấy, cái thể chế mà nó vốn là đã trì trệ rồi, trốn là nó đã duy trì cái sự sai lầm rất lâu rồi, nó đã bị sụp đổ và đánh bại. Một trong những cái bằng dấu mốc trước cái bài phát biểu này á, mà Gorbachev có nhắc tới, đây là cuộc đảo chính, nó diễn ra vào đúng cái ngày là ngày 19 tháng 8 ấy, ngày Việt Nam rất quen thuộc, 19 tháng 8 của năm 1991. Thì nhân cái cuộc đảo, nhân nói về cái này tôi cũng nói luôn rằng ở Việt Nam chúng ta thì thường hay nói rằng là ở Liên Xô là bị rơi vào cái bẫy gọi là phi chính trị hóa quân đội. Tôi xin nói luôn là không có. Và minh chứng nó chính là quân đội đã cố gắng đảo chính vào ngày 19 tháng 8 năm 1991 dưới sự chỉ huy của 8 cái nhân vật cao cấp rất gọi là vẫn còn mong chờ vào chế độ Liên Xô ngày xưa. Thế nhưng mà cuộc đảo chính lại bất thành, vì không phải là vì 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 nó bị phi chính trị hóa, nó bị chính, nó vẫn bị chính trị hóa thì nó mới có đảo chính nhé. Đảo chính bởi gọi là cái phe cộng sản vẫn còn tồn tại ấy. Thế nhưng mà nó đã bị chặn đứng bởi chính người dân. Và rõ ràng rằng là cái cuộc đảo chính này nó đã trở thành cái đỉnh điểm như là ông bà Chốt đã nhắc tới. Thực ra thì cái bài phát biểu này nó có nhiều những cái gọi là có cái sự che chắn, cũng như cũng có những cái sự phơi bày nhất định về mặt lịch sử. Còn nó có thực sự thẳng thắn hay trung thực hay không, nó có phải là lương tâm của ông ấy hay không, thì chúng ta vẫn phải đặt dấu hỏi. Dù sao thì đây là một cái bài phát biểu ngắn gọn thôi, thì chúng ta nhìn qua nó mình có thể hiểu thêm một cái thời kỳ đặc sắc trong lịch sử thế giới, và cũng có thể gọi là đưa ra những cái nhận định về cái quy luật hay là những cái sự chuyển biến về mặt lịch sự nó đã diễn ra, nó rất là hay. Khi mà đối sánh với Việt Nam, nếu có thời gian một ngày nào đó tôi sẽ nói tới những khía cạnh này. Còn hôm nay tập này đã quá dài, và xin chào quý vị.